Xin nhìn thân ái kính chào thầy quý tôi tớ con gái của Chúa. Good evening church again. Và tối hôm nay chúng ta có mặt để cùng nhau kỷ niệm sự thương khó, thống khổ của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Tonight we are here to commemorate the death of Jesus Christ on a cross. And the sermon will be translated into English. So you can follow the instruction in the back of the bulletin under the outline of the sermon. It will help you to follow. For the sake of time, so the sermon will be mainly in Vietnamese. It will help you to understand in English with the translation. Gặp Chúa tại thập tự là tựa đề mà chúng ta sẽ cùng học với nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Thập tự giá hay thập tự là công cụ xử tử mà người La Mã sử dụng trong thời của Chúa Giêsu. Nó là công cụ vừa để hành hình mà cũng là công cụ để hạ nhục người chịu án. Người chịu án sẽ bị treo lên trên cái thập tự bằng dây hoặc bằng đinh đóng và bị sau khi họ sẽ bị treo lên sau khi bị tra tấn bằng những đòn roi cách nặng nề. Cái chết sẽ xảy đến sau 6 giờ đồng hồ hoặc là sau 4 ngày. Từ 6 giờ cho đến 4 ngày, đó là khoảng thời gian mà cái chết sẽ xảy đến cho cái người chịu án đó. Và người bị đóng đinh, bị treo trên cái thập tự sẽ chết vì nhiều lý do. Có thể chết vì mất máu, chết vì tác động của thời tiết, chết vì kiệt sức, hoặc là chết vì nghẹt thở. Mỗi lần khi mà cơ thể của anh bị đóng đinh ở trên tay và chân, mỗi lần mà muốn hít hơi vào phải rướng người lên, và khi rướng người lên như vậy thì cơ thể mất sức và từ từ dẫn đến cái chết. Và đây bị coi là một trong những hình phạt tàn bạo và man rợ nhất thời cổ xưa. Kinh Thánh cho biết khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh ở trên cây thập tự thì có hai tên trộm cướp khác cũng bị đóng đinh chung với Ngài. Ở trong Luca, Matthew và Mark cho chúng ta biết điều này. Và Matthew và Mark ký thuật lại cho biết cả hai tên cướp này lúc đầu đều nhiếc móc, đều chỉ trích, đều chế giễu Chúa Giêsu. Cả hai tên cướp lúc đầu đều chỉ trích, chế nhạo Chúa Giêsu. Và đặc biệt cái câu chuyện của Luca ghi lại nó chi tiết hơn một chút cho chúng ta về những gì xảy ra ở tại thập tự giá giữa hai tên cướp và Chúa Giêsu. Tôi xin mời Hội Thánh chúng ta cùng lật ra với nhau trong Luca đoạn 23 câu 39 cho đến câu 43. Luca đoạn 23 từ câu 39 cho đến câu 43. Chúng ta sẽ xem điều gì đã xảy ra ở tại thập tự giá và một người, một trong hai tên cướp đó đã thực sự gặp Chúa như thế nào. Tôi xin được đọc lời Chúa tại đây cho chúng ta. Và một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa. Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm. Nhưng người này không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Giêsu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi paradis. Chúng ta cùng đến với Chúa một lần nữa. Lạy cứu Chúa của chúng con, là Đấng đã chịu chết vì tội lỗi của chúng con ở trên cây thập tự. Thì giờ này xin Chúa cho mọi người chúng con đến với lời của Chúa, lắng nghe lời của Ngài, hiểu lời của Chúa. Xin giúp mọi người chúng con thực sự gặp Chúa tại thập tự trong buổi tối ngày hôm nay. Xin Thánh Linh của Chúa soi sáng trên mọi người chúng con, ban ơn trên người nói lẫn người nghe, giúp chúng con hiểu lời của Chúa và áp dụng lời của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Câu 39 cho chúng ta biết một điều thế này: Và một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa. Nếu quý vị để ý một chút, cái chữ mắng nhiếc ở đây rất là nặng. Nó khác với cái chữ mà hai người ở trong lúc đầu Matthew và Mark ghi lại, cả hai nhiếc móc chỉ trích. Cái chữ đó trong nguyên ngữ nó khác, nó mang nó nhẹ hơn một chút. Nhưng mà trong câu 39 của Luca này thì một trong hai tên cướp mắng nhiếc Chúa Giêsu. Cái chữ này dịch sát nghĩa đó là bán bổ, phạm thượng. Và đây là một trong những từ mạnh nhất dùng để nói về sự nhạo báng, sỉ nhục và giễu cợt Trong tiếng Anh đó là chữ blaspheme. Blasphemy đó chữ, từ cái chữ trong tiếng Hy Lạp này mà ra. Tên cướp thứ nhất này bán bổ phạm thượng đến Chúa Giê-xu, đẩy sự nhạo báng Chúa lên đến đỉnh điểm, công khai từ khước và coi thường quyền năng của Chúa. Thế nhưng đặc biệt, ký giả Luca ghi lại sự thay đổi của một trong hai tên cướp. Cả hai lúc đầu đều sỉ nhục Chúa, cả hai lúc đầu đều chế nhạo Chúa, nhưng mà một trong hai tên cướp dưới sự làm việc của Đức Thánh Linh đã được sự thay đổi, được sự biến đổi trong tấm lòng của mình và nhận được sự cứu rỗi. Nói một cách khác, tên cướp này đã gặp Chúa, và ông gặp Chúa ngay tại thập tự giá. Có hai biểu hiện mà chúng ta sẽ thấy qua đời sống, qua câu chuyện ngắn ngủi về tên cướp thứ hai này, để nói về một người thực sự gặp Chúa là thế nào. Chúng ta sẽ nói với nhau về hai biểu hiện của một đời sống hay một cuộc đời thực sự gặp Chúa. Thứ nhất đó là thừa nhận thực trạng, và thứ hai là tin nhận Thiên Chúa. We will talk together about two manifestations of a person who truly encountered Jesus. Two characteristics in the life of a person truly meet Jesus, who has personal relationship with him. Biểu hiện thứ nhất, chúng ta sẽ cùng nói với nhau, sẽ cùng học với nhau, đó là thừa nhận thực trạng. Trong câu 39-40, tên cướp thứ hai này sau khi nghe tên cướp thứ nhất phỉ báng Chúa Giê-xu, thì câu 40, ông đã nhận ra một điều. Cái điều đầu tiên ông nhận ra đó là nhận ra con người tội lỗi của chính mình. Chúng ta cùng xem với nhau trong câu 40 cho đến câu 41 phần A. Nhưng tên kia, tức là tên cướp thứ hai đó, trách nó rằng, tức là trách tên cướp thứ nhất, ngươi cũng chịu một hình phạt ấy còn chẳng sợ đến Chúa Trời sao? Về phần chúng ta chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm. Tên cướp thứ hai này trách tên cướp thứ nhất. Nó đây đúng là vỡ trách tên cướp thứ nhất. Và cái động từ này nó bày tỏ mạnh mẽ sự phản đối với một ai đó, không có đồng ý với cái quan điểm của một người nào đó. Nói một cách khác, tên cướp thứ hai này bất đồng ý, không có đồng ý với lại cái điều mà tên cướp thứ nhất vừa nói. Và đặc biệt cái chữ vỡ trách này trong Tân Ước, quý vị biết, được dùng để chỉ về mỗi lần Chúa Giê-xu vỡ tà ma, vỡ tật bệnh, vỡ thiên nhiên, vỡ Chúa vỡ trách thiên nhiên, vỡ nặng tà ma, thể hiện uy quyền của Chúa. Nó một cái thể hiện một cái hai cái ý kiến đối chiều với nhau, không có đi chung với nhau được. Như vậy tên cướp thứ hai này sau khi được Chúa làm việc trong tấm lòng của mình thì đi ngược lại với tên cướp thứ nhất. Từ chỗ cùng hội cùng thuyền, từ chỗ cùng nhau chế nhạo Chúa, thì bây giờ tên cướp thứ hai này quay sang vỡ trách tên cướp thứ nhất. Chúng ta biết rằng tên cướp thứ hai này được Đức Thánh Linh mở mắt để nhận biết Chúa Giê-xu, và cũng được ban cho đức tin để có thể tin nhận Chúa Giê-xu. Và cái sự nhận biết này nó bắt đầu với sự kính sợ Chúa. Tên cướp này nói rằng ngươi cũng chịu một hình phạt ấy còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Nói một cách khác, ẩn ý tại đây có nghĩa là tên cướp thứ nhất không có sự kính sợ Đức Chúa Trời, còn tên cướp thứ hai trong sự làm việc của Đức Thánh Linh thì có sự kính sợ Chúa trong đó. Bộ anh không sợ Đức Chúa Trời hả? Quý vị biết trong Roma đoạn 3 câu 18 cho biết người không tin Chúa không có sự kính sợ Chúa thật. Đối với một người không thực sự thuộc về Chúa, không thực sự kính sợ, không thực sự tin nhận Chúa, thì họ không sợ Chúa, họ không kính sợ Chúa. Roma đoạn 3 câu 18 cho biết, chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, sự cứu rỗi không phải là cứu một người ra khỏi sự nghèo khổ hay sự tự ti, ra khỏi tật bệnh, nhưng mà sự cứu rỗi tối hậu là cứu một người ra khỏi sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời, ra khỏi hình phạt của Đức Chúa Trời, ra khỏi sự công chính của Đức Chúa Trời. Mỗi người chúng ta phải sợ Đức Chúa Trời. Ông tiếp tục, về phần chúng ta chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm. Thưa quý vị, đây là một sự nhận thức rất là quan trọng và cần thiết đối với một người có sự ăn năn thật, đó là nhận thức được tội lỗi của chính mình. Nếu một người không nhận biết mình là một tội nhân, thì điều đó đồng nghĩa với việc họ nghĩ rằng mình không cần một Chúa cứu thế. Tôi nói lại, nếu một người không nhận biết là mình là một tội nhân, thì điều đó đồng nghĩa với việc họ cho rằng mình không cần một Chúa cứu thế. là đấng có thể đem họ ra khỏi tội lỗi và hậu quả của tội lỗi. Nó giống như việc một người đến gặp bác sĩ, và nếu người đó không nhận mình là một người bệnh thì bác sĩ không thể nào giúp được cho người đó. Chỉ khi nào một người nhận mình là một người bệnh và chỉ có thể tiếp nhận cái sự chữa trị thì bác sĩ mới có thể giúp được người đó vượt qua hay chữa trị được căn bệnh đó. Thưa quý vị, tất cả nhân loại có một căn bệnh chung, đó là tội lỗi. Và Kinh Thánh khẳng định với chúng ta rằng tất cả nhân loại không ngoại trừ một ai đều là tội nhân ở trước mặt Đức Chúa Trời, vì mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mọi người ở đây có nghĩa là tất cả mọi người, mỗi một người, không loại trừ một ai. Mọi người đều đã phạm tội. Quý vị và tôi, chúng ta cần phải nhận ra điều này. Nếu Đức Chúa Trời không cứu quý vị và tôi mà đẩy hết thảy chúng ta vào trong địa ngục đời đời thì không có gì gọi là quá đáng, không có điều gì gọi là quá đáng cả. Bởi vì thực sự đó là hình ta chịu xứng với việc ta làm. Kinh Thánh chúng ta cho chúng ta biết rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Và quý vị và tôi, khi chúng ta phạm tội thì cái giá mà chúng ta đáng nhận, không có gì phải phàn nàn, không có gì phải phản đối, đó là chúng ta sẽ phải chịu sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải nhận biết và thừa nhận con người chúng ta là tội lỗi, và nhân loại nói chung đang ở trong cái căn bệnh chung là tội lỗi. Đây là thực tế đau buồn, và rồi chúng ta mỗi người phải nhận ra. Và tại thập tự giá đó, tên cướp thứ hai đã nhận ra điều này. Đó là một điều rất là quan trọng khi nhận ra cái thực trạng của chính mình. Điều thứ hai mà tên cướp này thừa nhận hay xưng ra nhận biết, đó là cứu Chúa thánh khiết. Con người tội lỗi, nhưng cứu Chúa là đấng đang bị treo ở trên thập tự, kế bên ông đó là một đấng thánh khiết vô tội. Và chúng ta không rõ làm thế nào mà tên cướp này có thể được biết rằng Chúa Giêsu là đấng vô tội. Thế nhưng đây là nhận xét rất chính xác. Tên cướp nói, nhưng người này không hề làm một điều gì ác. Nói với tên cướp thứ nhất, nhưng người này không hề làm một điều gì ác. Chúa Giêsu không hề phạm một tội lỗi gì, và việc đóng đinh Ngài ở trên cây thập tự thực sự là một tội ác. Trong Kinh Thánh, ngay trong đoạn 23 của Luca, Phi-lát ba lần tuyên bố Chúa Giêsu vô tội. Quý vị có thể xem trong đoạn 23 câu 4, câu 14, câu 22. Chính Phi-lát tuyên bố ba lần Chúa Giêsu vô tội. Và kế đến, lời chứng của vua Herod ở trong đoạn 23 câu 15 cũng cho biết Chúa Giêsu vô tội, không đáng phải chết. Bây giờ chúng ta thấy rằng trong câu 41 phần B là tên cướp công nhận Chúa Giêsu không có tội. Và sau đó khi Chúa Giêsu tắt hơi thì thầy đội, tức là trưởng nhóm hành hình Chúa Giêsu, cũng lên tiếng xưng nhận đây là người công bình. Như vậy thực sự Chúa Giêsu, cái chết của Chúa Giêsu là một cái chết của người vô tội, quý vị. Sứ đồ Phi-e-rơ, vị sứ đồ rất là gần gũi với Chúa Giêsu, đã nhấn mạnh điều này trong thư tín của ông. Ông viết ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 22, Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút gì dối trá. Ngài chưa hề phạm tội và trong miệng Ngài không thấy có chút gì dối trá. He committed no sin, nor was any deceit found in his mouth. Chúa Giêsu sống một đời sống trọn vẹn, thánh khiết, thanh sạch, không có chút chi tội lỗi ở trên đất. Tuy ngắn ngủi nhưng bày tỏ cái sự thánh khiết tuyệt đối và không bị tội lỗi làm cho ô uế. Chúa sống một đời sống thanh sạch như vậy để rồi khi Ngài chết, sự chết của Ngài có giá trị, có thể cứu những người ở trong tội lỗi. Phải đổ huyết mới có sự tha thứ. Và phải có con sinh tế không tỳ không vít mới có thể tha thứ, giúp cho tội của một người được tha thứ. Ở với tại đây, Chúa Giêsu trở thành sinh tế, là con chiên thanh sạch không tỳ không vít. Khi Ngài đổ huyết ra thì huyết đó có thể giải cứu, có thể tha thứ cho tất cả những tội nhân. Thế đó, chúng ta thấy rằng sự nhận thức và thừa nhận này rất là quan trọng đối với một người thực sự gặp Chúa. Một người gặp Chúa là một người phải thừa nhận thực trạng của chính mình là một tội nhân, và rồi nhận biết Chúa là đấng thánh khiết. Nhưng mà sau cái sự thừa nhận đó, nó không chỉ dừng lại, không chỉ dừng lại ở chỗ nhận biết và nói ra ăn năn tội lỗi của mình, nhưng nó phải bao hàm thêm một hành động rất là quan trọng nữa, đó là tin nhận Thiên Chúa hay là tin nhận cứu Chúa, tiếp nhận cứu Chúa cho đời sống của mình. So the manifestation of a person who truly encountered Jesus is not only admit the situation, but also accept the Savior. Chúng ta thấy thứ nhất, hành động đầu tiên ở trong sự tin nhận Thiên Chúa đó là sự tỏ bày lòng tin. Trong câu 42, sự tỏ bày lòng tin, the confession of faith. Đoạn lại nói rằng, từ cái thứ hai, nói với Chúa Giê-xu. Hỡi Giê-xu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Chúng ta thấy rằng sau khi quở trách tên cướp thứ nhất về sự vô tín và thiếu kính sợ Đức Chúa Trời, thì tên cướp thứ hai này hướng về Chúa Giê-xu và bày tỏ đức tin đơn sơ của mình. Chúng ta không rõ cái trình độ hiểu biết thần học của tên cướp này là bao nhiêu hay là như thế nào. Nhưng trong lời cầu xin đơn sơ đó có hai điều mà tên cướp này nhận biết nơi Chúa Giê-xu. Thứ nhất, đó là thân vị của Chúa Giê-xu. Và thứ hai, đó là thần quyền của Chúa Giê-xu. He realized the person of Jesus Christ and also the power of Jesus Christ. Tại sao tôi nói tên cướp này nhận biết thân vị của Chúa? Ông nói rằng khi Ngài đến trong nước mình, your kingdom. Tên cướp thứ hai tin rằng Chúa Giê-xu có quyền ở trên một vương quốc, tức là Ngài làm vua. Và rất có thể, nếu quý vị thấy trong câu 38 của Luca đoạn 23 đó, thì phía trên đầu của Chúa Giê-xu có đề rằng người này là vua dân Giu-đa. Thì rất có thể tên cướp này thấy cái bảng đó, và ông biết, ông quan sát, và cũng có thể ông nghe tin tức trong những ngày vừa qua về một vị vua của người Do Thái tên là Giê-xu. Và khi ông thấy cái dòng chữ đó, ông tin. Chúng ta không biết ông tin trong khía cạnh là Chúa Giê-xu sẽ là vua của Israel trên đất hay là nước sẽ đến sau khi qua đời. Nhưng dù thế nào, chúng ta biết rằng tên cướp này tin rằng Chúa có quyền ở trên một vương quốc, Ngài là vua. Đó là thân vị của Chúa Giê-xu. Thứ hai, ông cũng tin về thần quyền của Ngài nữa. Tên cướp tin rằng Chúa Giê-xu sẽ sống lại dù chết về thể xác. Bởi vì ông nói rằng khi Ngài đến trong nước mình rồi. Bây giờ đang ở trên cái thập tự sắp chết mà đi đâu đây? Ông nói rằng khi Ngài đến trong nước mình rồi. Tên cướp này tin rằng cái sự chết, sự đóng đinh ở trên cái thập tự không phải là chấm hết, mà đó chỉ là kết thúc của một chặng đường trong chức vụ của Chúa Giê-xu. Và ông tin rằng sau đó Chúa sẽ đến trong nước của mình, tức là Chúa có quyền sống lại, và rồi Ngài cũng sẽ có quyền làm cho người khác sống lại nữa. Tại sao điều đó? Vì ông nói xin nhớ lấy tôi. Khi mà Chúa đã đến trong nước mình rồi thì xin nhớ đến tôi. Nhớ để làm gì? Nhớ để làm cho tôi được sống lại giống như Ngài, để tôi cũng được cứu vào trong vương quốc của Ngài. Chúng ta không biết tên cướp này có biết câu chuyện Chúa Giê-xu đã khiến Lazarus từ cõi chết sống lại hay không. Nhưng rõ ràng chúng thấy ông là một người có đức tin rất là lớn nơi Chúa Giê-xu. Và ông tả bày đức tin của mình rất là đơn sơ, nhưng mà cũng đầy chân thành đối với Chúa Giê-xu. Và thưa quý vị, cái lời cầu nguyện rất ngắn ngủi phía sau mà tôi bô đậm đó, xin nhớ lấy tôi. Đây cũng là lời cầu nguyện tin Chúa, chúng ta gọi là lời cầu nguyện tin Chúa trong lúc lâm chung, trong lúc thập tử nhất sinh, trong lúc không còn bao nhiêu thời gian để mà sống nữa cả. Đó là lúc mà tên cướp này đến với Chúa và nói với Chúa rằng xin Chúa cứu con. Đó là lời cầu nguyện không có cần hoa mỹ, cao sang, chỉ là đơn giản, nhưng mà đi thẳng vào vấn đề. Lạy Chúa, xin nhớ đến con. Và trong Tân Ước, mỗi lần khi nói đến cái chữ xin nhớ đến con hay xin nhớ đến tôi, nó bày tỏ một sự nài xin sự thương xót từ Đức Chúa Trời, nài xin sự ban ơn từ Đức Chúa Trời. Chúng ta tin rằng Chúa có thời điểm cho mỗi người, và không bao giờ là quá muộn để đầu phục Chúa. Không bao giờ là quá muộn để đầu phục Chúa. Ngay cả đến lúc gần qua đời đi nữa, nếu một người thật sự biết mình là một tội nhân và tin nhận Chúa, thì người đó vẫn sẽ được cứu. Không bao giờ là quá muộn cho một người để được cứu. Thế nhưng cũng không bao giờ là quá sớm để cho một người đến với Chúa Giêsu và tin nhận Ngài, ăn năn tội lỗi của mình để được cứu cả. Có những người nói rằng, ô, thôi để tôi bây giờ còn trẻ quá, để tôi làm việc của mình, tôi sống cho nó đã, tôi thỏa mãn những cái sở thích tội lỗi của mình, tôi muốn sống sao cho nó đã, là tôi cuối cùng khi nào mà tôi thấy vơi vơi rồi, tôi quay lại, tôi tin Chúa. Khi mà tôi thấy mà không còn sống được bao lâu nữa hay thế nào, tôi sẽ quay lại tin Chúa. Wow, người nói như vậy không biết. Bởi vì trong Thánh cho biết, sự sống của chúng ta trên đất có thể kết thúc bất kỳ lúc nào. Và chúng ta cần phải sẵn sàng, chuẩn bị. Bởi vì không bao giờ là quá sớm. Và Kinh Thánh cho biết, hôm nay, thì giờ này là thì giờ thuận tiện. Hôm nay là thì giờ thuận tiện. Có một người đã làm chứng thế này, sau khi ông tin Chúa thì ông nói là ước gì tôi tin Chúa sớm hơn. Ước gì tôi tin Chúa sớm hơn. Bởi vì nếu mà ông tin Chúa sớm hơn thì ông được Chúa tha thứ sớm hơn, không cần phải nhọc công đi tìm kiếm những cái chân lý của đời này, tìm kiếm những cái cách thức của con người phải đủ mọi cách ép sát khổ tu. Ước gì tin Chúa sớm hơn, không lãng phí thì giờ, không lãng phí đời sống của mình để có thể biết Chúa được sớm hơn. Như vậy sự tin nhận Thiên Chúa thứ nhất thể hiện qua hành động là tỏ bày lòng tin. Và rồi chúng ta cũng thấy rằng sau khi tỏ bày lòng tin thì tên cướp này tiếp nhận lời hứa từ Chúa Giêsu, tiếp nhận lời hứa từ nơi Chúa Giêsu. So after the confession of faith, this thief received or has the confidence in the promise from Jesus. Câu 43. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi paradis. Đây là câu nói thứ hai trong số 7 câu nói hay 7 lời nói của Chúa Giêsu khi Ngài bị đóng đinh ở trên cây thập tự. Và trong lời nói thứ hai này của Chúa Giêsu ở trên thập tự giá bày tỏ lời hứa về sự cứu chuộc dành cho tội nhân khi họ ăn năn tội và kêu cầu cùng Chúa. Tất cả những ai ăn năn tội, thừa nhận tội lỗi của mình và tin nhận Chúa sẽ tiếp nhận lời hứa này cho mình. Đây là lời hứa về sự cứu rỗi. Chúa Giêsu phán quả thật. Mỗi lần Chúa Giêsu khẳng định điều gì, khi Chúa phán ra, Ngài không chỉ nói là ồ ta nói cùng các ngươi, mà nói quả thật. Và các những lúc Ngài nói quả thật, tiếng Anh là truly hay là sometimes truly truly, nguyên gốc là amen, amen amen, để nhấn mạnh cái tính chân thật. Đây là lời chân thật đến từ đấng chân thật. Chúa Giêsu cũng trong khải huyền, quý vị, đây cũng là đấng amen. Chúa là đấng amen. Đây là lời chân thật đến từ đấng chân thật, cho nên nó đáng tin cậy. Chúa Giêsu nói quả thật ta nói cùng ngươi. Chúng ta thấy đây là một sự đối thoại giữa Chúa Giêsu và tên trộm cướp một cách cá nhân. Đây là lời nói, lời phán của Chúa Cứu Thế với một tội nhân, của một Thiên Chúa toàn năng với một con người bất năng, của một đấng thánh khiết với con người tội lỗi. Và chúng ta thấy cái cuộc đối thoại đã mang tính cá nhân. Và thưa quý vị, sự cứu rỗi mang tính cá nhân giữa người nhận và đấng ban cho. Sự chết của Chúa Giêsu có thể cứu tất cả mọi người, nhưng mà từng người một phải tin nhận để có thể được cứu. Tôi nói lại một lần nữa, sự chết của Chúa Giêsu có thể cứu tất cả mọi người, nhưng từng người một phải tin nhận Chúa để có thể được cứu. Điều đó có nghĩa là, không có nghĩa là mọi người đương nhiên hay là tự nhiên sẽ được cứu, nhưng mà người đó phải thừa nhận mình là một tội nhân trước mặt Chúa, và rồi một cách cá nhân tin nhận Chúa Giêsu cho đời sống của mình. Cái lời nói mà là xin nhớ đến tôi đó phải là lời của cá nhân riêng của mỗi người. Nhiều người hiểu lầm cái câu Kinh Thánh ở trong Công Vụ đoạn 16 câu 31, đó là hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu. Họ nghĩ rằng một người tin thì cả nhà được cứu, có nghĩa là những người khác không cần tin Chúa, chỉ cần một người đại diện thôi. Đi nhà thờ cũng đi đại diện, mà tin Chúa cũng đi tin Chúa đại diện, dâng hiến cũng dâng hiến đại diện, tất cả người khác được cứu. Kinh Thánh không dạy điều đó, quý vị. Nếu dịch sát cái câu Công Vụ đoạn 16 câu 31 có nghĩa là hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi sẽ được cứu, ngươi và nhà ngươi. Có nghĩa là ngươi và nhà ngươi cũng phải tin Chúa Giêsu giống như vậy. Khi một người tin nhận Chúa Giêsu thì gia đình của người đó có cơ hội nghe về Chúa Giêsu, có cơ hội được tiếp cận với tin lành, có cơ hội được hiểu biết về Chúa Giêsu. Thế nhưng cái quyết định đó vẫn phải là quyết định cá nhân của mỗi người. Và chỉ khi nào mỗi người tiếp nhận Chúa Giêsu cho chính mình thì người đó mới được cứu. Chồng không thể tin Chúa thay cho vợ, vợ không tin Chúa thay cho chồng, cha mẹ không tin Chúa thay cho con cái, mà con cái cũng không tin Chúa thay cho cha mẹ. Mỗi người một cách cá nhân phải đến với Chúa, phải có lời cầu nguyện đến với Chúa, thưa với Chúa, thừa nhận mình là một tội nhân và tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa của đời sống mình. Ê-xê-chiê-l đoạn 18 câu 20 cho biết: linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Con sẽ không mang sự gian ác của cha, và cha không mang sự gian ác của con. Sự công bình của người công bình sẽ được kể cho mình, sự dữ của kẻ dữ sẽ chất ở trên mình. Nói một cách khác, linh hồn cha cũng như linh hồn con, đó là mỗi linh hồn phải chịu trách nhiệm cách cá nhân riêng biệt trước mặt Chúa. Điều này nhắc cho chúng ta rằng chúng ta cần phải tin Chúa và được cứu một cách cá nhân. Có rất nhiều người và ngay cả bản thân tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình tin Chúa, biết Chúa, hầu việc Chúa. Thế nhưng có những giây phút mà chính bản thân tôi cũng phải đến một cách cá nhân trước mặt Chúa, nhận biết mình là một tội nhân và rồi tiếp nhận Chúa cho đời sống của mình. Có thể quý vị cũng sinh trưởng trong một môi trường, trong gia đình, trong cộng đồng, sinh ra và lớn lên chúng ta đều biết Chúa. Thế mà tôi khích lệ quý vị nghĩ lại thử trong đời sống mình, có lúc nào mình thực sự nhận biết mình là một tội nhân trước mặt Chúa chưa? Và quý vị đã ăn năn tội lỗi của mình, tiếp nhận Chúa cho đời sống của mình hay chưa? Chúng ta cần phải làm. Bởi vì Chúa Giêsu nói: Hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi paradis. Cái chữ hôm nay, đó là lời hứa về sự cứu chuộc ngay trong hiện tại dành cho tên cướp và cho tất cả mọi người nghe đến sứ điệp này. Chữ hôm nay đó áp dụng cho thời điểm khoảng 2.000 năm trước đây khi mà tên cướp nghe ở trên cây thập tự. Nhưng mà cái chữ hôm nay đó cũng áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay. Nếu mà chúng ta tin nhận Chúa cho đời sống của mình và chúng ta qua đời ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ được ở với Chúa. Chữ hôm nay đó là như vậy. Và Chúa nói rằng ngươi sẽ được ở với ta, you shall be with me. Đây là lời hứa về mối liên hệ đời đời với Đấng Christ. Có thể sau vài tiếng đồng hồ nữa tên cướp cũng sẽ chết bởi vì mất máu, bị khó thở. Thế nhưng mà sau khi cái sự chết thể xác đó thì sự sống của linh hồn của tên cướp sẽ được tiếp tục ở trong Đấng Christ. Ngươi sẽ ở với ta. Giống như đây là điều ứng nghiệm lời mà Chúa Giêsu cầu nguyện ở trong Giăng đoạn 17 câu 24, lời cầu nguyện trước khi mà Chúa Giêsu chịu thương khó. Chúa nói với Đức Chúa Cha như thế này, Chúa cầu nguyện: Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ cha đã giao cho con cũng ở đó với con. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ cha đã giao cho con cũng ở đó với con. Và Chúa Giêsu phán với tên cướp rằng hôm nay ngươi sẽ ở với ta. Ở với ta, quý vị. Tên cướp là một trong những người mà Đức Chúa Cha đã giao cho Đức Chúa Con. Tên cướp ăn năn tội đó là một trong những người được chọn. Tên cướp ăn năn tội đó là một trong những người mà thầy gọi là những người thuộc về Chúa và sẽ ở với Chúa Giêsu luôn luôn, bất kể lúc nào mà Chúa Giêsu sau đó ngài ở đâu thì những người này ở với ngài. Và ở với ngài ở tại đâu? Trong nơi paradis. Paradis là ở đâu? Cái từ paradis là một từ mượn từ trong tiếng Ba Tư và nó có nghĩa là một khu vườn. Và trong Tân Ước thì cái chữ paradis này được dùng lại hai lần khác ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 4 và Khải Huyền đoạn 2 câu 7. Và cả lời ở trong lời Chúa ở trong Luca đoạn 23 câu 43 thì cả ba lần cái chữ paradis được dùng trong Tân Ước đều chỉ về thiên đàng, là nơi có sự hiện diện của Đức Chúa Trời và cũng là nơi linh hồn của những người tin Chúa ở ngay sau khi họ chấm dứt sự sống của mình ở trên đất. Nói một cách khác, Khi quý vị và tôi, những người thực sự đặt lòng tin vào Chúa Giêsu, những người thực sự thuộc về Chúa, chúng ta chấm dứt sự sống của mình ở trên đất này, thì ngay lập tức chúng ta ở paradis, ở thiên đàng, ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và khi nói về paradis, ở thiên đàng, ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nó cũng nói hàm ý về sự tha thứ trọn vẹn, sự tha thứ trọn vẹn, sự phục hòa trọn vẹn với Đức Chúa Trời. Và một người được ở trong paradis là một người được kể là con cái của Chúa, những người thuộc về Ngài. Thưa Thánh của Chúa, thưa quý vị thân hữu, quý vị đang nghe, đây là niềm vui lớn lao dành cho những người tin nhận Chúa Giêsu cho đời sống của mình. Họ không còn ở dưới sự hình phạt của Đức Chúa Trời nữa, nhưng họ nhận lãnh cái lời hứa về sự cứu rỗi trọn vẹn ở trong Chúa Giêsu. Như vậy chúng ta thấy hai biểu hiện của một đời sống thật sự gặp Chúa, hai biểu hiện của một người có cái mối liên hệ thật sự với Chúa Giêsu, đó là một người phải thừa nhận thực trạng của chính mình. Trong sự thừa nhận thực trạng đó, nhận biết mình là con người tội lỗi và nhận biết cứu Chúa là đấng thánh khiết vô tội. Rồi khi thừa nhận điều đó, dẫn đến một sự tin nhận Chúa cho đời sống của mình, tỏ bày lòng tin và rồi tiếp nhận lời hứa cho chính mình. Tôi muốn quý vị suy nghĩ với tôi một chút thêm về hình ảnh của ba cây thập tự. Việc Chúa Giêsu bị đóng đinh với hai tên tội phạm và giữa hai tên tội phạm. Thứ nhất, Chúa Giêsu bị đóng đinh với hai tên tội phạm có ý nghĩa gì? Nó làm ứng nghiệm lời tiên tri của Esai, được viết trong Esai đoạn 53 câu 12. Người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ. Sự chết của Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cái thập tự, quý vị biết thập tự giá người La Mã chỉ dùng dành cho những người gọi là không phải là công dân La Mã. Rất là hiếm khi mà người công dân La Mã phải bị đóng đinh, mà chỉ những người tội phạm, những dân bị trị mới bị đóng đinh trên cái thập tự mà thôi. Và khi bị đóng đinh cái thập tự, như tôi đã nói, nó vừa hành hình mà nó vừa hạ nhục cái người bị đóng đinh nữa. Người bị đóng đinh trên cây thập tự đối với người La Mã đó là tội phạm, mà đối với người Do Thái thì họ nói đáng rủa xả cho kẻ bị treo trên cây gỗ. Khi Chúa Giêsu chịu chết, Ngài bị kể vào hàng kẻ dữ. Chúa Giêsu là đấng vô tội, như tôi đã nói, Ngài là đấng thánh khiết, thanh sạch, nhưng mà Ngài yêu thương con người tội lỗi nên Ngài trở nên con người để có thể sống và chết thay tội lỗi cho họ. Kinh Thánh chép vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời ở trong Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Timôthê nhất đoạn 1 câu 15 cho biết Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Chúa đã đến giữa thế gian, Ngài sống giữa tội nhân và Ngài chết cho tội nhân. Ngài chết với tội nhân và Ngài cũng chết cho tội nhân nè quý vị. Đó là hình ảnh Chúa chết với hai tên tội phạm. Điều thứ hai mà tôi nói ở đây là Chúa Giêsu bị đóng đinh giữa hai tên tội phạm. Các ví dụ quý vị suy nghĩ, cái hình ảnh khi Chúa Giêsu bị đóng đinh giữa hai tên tội phạm đó đem đến cho họ một cơ hội như nhau được tiếp cận với Chúa Cứu Thế. Cái khoảng cách của hai người có thể đến với Chúa Giêsu gần. Nếu mà Chúa Giêsu là cây thứ nhất, tên cướp thứ nhất, thứ hai thì cái khoảng cách, thì cái tên cướp thứ hai nó bị lỗ, không có gần, không dễ nói chuyện với Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa Giêsu bị đóng đinh ngay chính giữa và hai tên cướp còn lại bị đóng đinh hai bên, thành thử cả hai có một cái khoảng cách như nhau để có thể tiếp cận, để có thể nhìn thấy Chúa Giêsu. Cả hai đều có thể đọc được hàng chữ viết ở trên đầu Chúa Giêsu. Cả hai đều có thể lắng nghe lời cầu nguyện tha thứ của Chúa Giêsu dành cho người giết hại mình. Cả hai có thể nhìn xem cách Chúa Giêsu phó mạng sống của mình cho tội nhân là thế nào. Cả hai đều có cái cơ hội như nhau, nhưng chỉ có một người đáp ứng. Chỉ có một người có đáp ứng cách rõ ràng và cụ thể. Và chẳng những tên cướp này mà thôi, nhưng mà tại thập tự giá có rất nhiều người thấy Chúa. Nhưng mà cái tên cướp thứ hai này, cái tên cướp mà ăn năn tội này, là một trong số ít thực sự gặp Chúa. Và điều đó đã biến đổi cuộc đời của tên cướp này. Gặp Chúa tại thập tự giá không thay đổi cái chết cận kề của tên cướp thứ hai. nhưng nó thay đổi số phận đời đời của anh. Thay vì bị đón phạt bởi sự công chính của Đức Chúa Trời, anh được sự tha thứ, phục hòa cũng bởi sự công chính của Đức Chúa Trời qua sự chết đền tội của Chúa Giêsu. Nếu quý vị đang lắng nghe những lời này và tấm lòng của quý vị chưa thực sự được gặp Chúa, thì ước mong quý vị sẽ thực sự gặp Chúa tại thập tự trong buổi tối ngày hôm nay. Thập tự từ chỗ là công cụ tử hình tàn bạo và mang rợ nhất, trở thành biểu tượng của tình thương và sự hy sinh. Và đây cũng trở thành biểu tượng của Cơ Đốc giáo. Bởi vì tại đó, tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại được bày tỏ cách rõ ràng nhất. Trong buổi tối thương khó, tối hôm nay, đối với những người đã thực sự gặp Chúa cho đời sống của mình, chúng ta một lần nữa dâng lên Chúa lời tạ ơn về những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Nguyện lời Chúa khích lệ quý vị và tôi sống cuộc đời còn lại của mình cho Đấng đã chết vì tội lỗi của chúng ta. Một trong những lời thánh ca mà tôi rất thích mỗi lần nghĩ về sự thương khó, mỗi lần dự tiệc thánh, đó là thánh ca 97. Ta hy sinh vì con, bà hy sinh vì con. Cái điệp khúc nó là hai câu hỏi lặp đi lặp lại. Ta đã phó tính mạng cho con rồi, phó chi cho ta con ôi. Ta đã phó tính mạng cho con rồi, phó chi cho ta con ôi. Đối với những người đã thật sự gặp Chúa và tiếp nhận cái sự cứu chuộc từ nơi Chúa, quý vị sẽ làm gì? Quý vị sẽ phó gì cho Ngài? Và đối với quý vị chưa thật sự gặp Chúa, tôi nà mời quý vị, sau khi để lắng nghe lời Chúa, quý vị sẽ hạ mình khiêm nhu giống như tên cướp, ăn năn tội lỗi của mình, biết thừa nhận thực trạng tội lỗi của mình, nhận biết sự thánh khiết của Chúa, và từ đó đi đến chỗ tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình.